Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Anh chị em thân mến, người ta thường dùng bạo lực để thủ tiêu những người chống đối vì người nghèo. Một Martin Luther King, mục sư chủ trương bất bạo động để chống lại sự phân biệt và kỳ thị màu da ở xã hội Mỹ và bị bắn ngã ngày 4 tháng 4 năm 1968. Hay một Oscar Romero, vị giám mục thật sự yêu mến người nghèo, đã bị ám sát khi đang dâng thánh lễ tại một bệnh viện vào chiều ngày 23 tháng 4 năm 1980. Và quanh chúng ta còn rất nhiều vụ việc như vậy nữa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến việc lấy máu đào làm chứng cho sự thật nơi các tiên tri, người cũng nói đến việc phải trả nợ máu. Thật thế, Chúa Giêsu khiển trách cha ông của những người biệt phái và luật sĩ đã giết các tiên tri, nhưng bây giờ họ còn xấu hơn cha ông của họ, vì họ đã tìm cách giết Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Hai lời khốn mà Chúa nói với các vị luật sĩ gây nên cảm giác ghê sợ. Ghê sợ vì thái độ của những người vốn được coi là giỏi luật mà lại làm những điều trái luật là bách hại các ngôn sứ của Chúa. Các ngôn sứ chính là những người được Chúa sai đến nói lên lời chân lý mà chính ra luật phải bảo vệ, rồi phải phổ biến chân lý ấy để cứu thoát con người, nghĩa là dùng luật như phương tiện cứu nhân độ thế. Ghê sợ vì lời trách cứ nặng lời của Chúa Giêsu với các luật sĩ, vì Chúa Giêsu không mấy khi nặng lời. Và hậu quả của những lời ấy dẫn tới hố sâu ngăn cách Chúa Giêsu và các người biệt phái thông luật. Họ tìm cách giết Chúa Giêsu. Và thêm một lần nữa, lời Chúa được ứng nghiệm, đó là họ giết các tiên tri. Quả vậy, chính lòng oán ghét này đã dẫn Chúa Giêsu đến cái chết đẫm máu trên thập giá, để người thực sự chia sẻ số phận của các tiên tri. Những dòng máu chảy từ thân xác Chúa Giêsu đã không đòi nợ máu, trái lại còn giải nợ máu, bởi vì những dòng máu chảy ra vì tình yêu và vâng phục đối với Chúa Cha đã phá tan vòng luẩn quẩn của hận thù và oán ghét qua lời Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho những người hành khổ và xử tử mình. Lạy Chúa, xin cho những dòng máu hy sinh cho chính nghĩa, những dòng máu chảy ra vì tình yêu được trở nên khí giới sắc bén, phá tan hận thù bất công, để góp phần xây dựng một thế giới thấm nhuộm tình người, dẫn đến một nhân loại biết liên đới, chia sẻ và yêu thương. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha, cho con theo một lần để con đi trọn đời, thập giá con đường tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông cáo về việc đọc tên Thánh Giuse trong các kinh nguyện thánh thể. Sau đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo về việc xướng tên Thánh Giuse trong các kinh nguyện thánh thể. Nguyên văn như sau. Với sắc lệnh ban hành ngày 1 tháng 5 năm 2013, Bộ Phụng tự Thánh và Kỷ luật các bí tích đã hân hoan quyết định rằng từ nay tên Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, sẽ được thêm vào các kinh nguyện thánh thể 2, 3 và 4 hiện nay trong sách lễ Roma, ấn bản mẫu thứ 3, sau tên của Đức Trinh Nữ Maria như sau. Trong kinh nguyện thánh thể thứ 2, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ. Trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ. Bộ cũng chỉ thị rằng, đối với các bản văn đã được soạn thảo bằng La ngữ, phải sử dụng những công thức giờ đây được công bố là công thức mẫu. Đối với các bản dịch thuộc các ngôn ngữ Tây phương phổ biến hơn, bản bộ sẽ cung cấp nay mai. Còn những bản dịch thuộc các ngôn ngữ khác sẽ do các hội đồng giám mục biên soạn theo quy tắc giáo luật và phải được tòa thánh phê duyệt qua bản bộ. Ủy ban phụng tự trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam đã soạn thảo bản văn và gửi về Bộ Phụng tự ngày 28 tháng 6 năm 2013, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phúc đáp phê chuẩn. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục đã trình bày vấn đề với Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, để xin ý kiến, thì được trả lời là vì tên Thánh Giuse đã có trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất rồi, nên không cần bộ trả lời và có thể cho đọc. Vì thế, với thông cáo này, Hội đồng giám mục Việt Nam quyết định từ nay phải đọc tên Thánh Giuse trong các kinh nguyện thánh thể theo như bản dịch ghi ở trên. Hơn thế, để đồng nhất, trong kinh nguyện thánh thể một cũng phải đọc như sau. Trước hết, Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, Mẹ của Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ. Vì lòng tôn kính đối với các bản văn phụng vụ, xin đọc thống nhất theo bản dịch được thông báo. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2013. Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự. Tin Roma. Phủ Giáo hoàng thông báo rằng không cần xin vé để dự lễ phong thánh cho hai Đức Giáo hoàng John 23 và John Paulo đệ nhị. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Phủ Giáo hoàng thông báo không cần xin vé để tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị chân phước Giáo hoàng John 23 và John Paulo đệ nhị vào Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014 tại Roma. Thông cáo nói rằng việc tham dự lễ này được mở rộng cho tất cả những ai tìm được chỗ tại quảng trường Thánh Phêrô, quảng trường Pio 12 và đường Hòa Giải. Như đã xảy ra trong những dịp trước đây, các tín hữu cần cảnh giác về những vụ bán vé lậu hoặc những vụ đòi tiền từ phía các hãng hoặc nhân viên du lịch để được vé dự lễ phong thánh. Và cũng nên nhớ rằng các vé để tham dự các buổi tiếp kiến hoặc các buổi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoàn toàn miễn phí. Phủ Giáo hoàng ra thông cáo trên đây vì trong thời gian qua đã có nhiều người hoặc tổ chức gửi thư đến để xin giữ vé dự lễ phong hiển thánh cho hai Đức chân phước Giáo hoàng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng người ta không thể biết Chúa Giêsu khi chọn đi hạng nhất. Giảng trong thánh lễ sáng thứ Năm 26 tháng 9 tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ: người ta không thể biết Chúa Giêsu khi chọn đi hạng nhất. Cách nói của Đức Thánh Cha Francisco đi hạng nhất ở đây có nghĩa là cuộc sống đời đầy đủ tiện nghi, như được chính Đức Thánh Cha giải thích sau đó trong câu nói: người ta không thể biết Chúa Giêsu mà không có vấn đề nào cả. Nhưng cần gặp Chúa trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha còn dùng cách nói mạnh để kêu gọi chú ý khi Ngài chia sẻ rằng, nếu bạn muốn gặp sự khó, hãy chọn con đường đến gặp Chúa Giêsu. Lúc đó, bạn gặp không phải chỉ một sự khó, mà gặp cả đống sự khó. Đó là con đường để biết Chúa Giêsu, bởi vì người ta không thể biết Chúa khi chọn đi hạng nhất. Đức Thánh Cha còn giải thích thêm tư tưởng của Ngài như sau. Người ta không thể nào biết Chúa Giêsu trong sự yên hàng hay trong thư viện. Trong trường hợp biết Chúa Giêsu nhờ qua sách giáo lý, vì sách giáo lý dạy ta biết nhiều điều về Chúa Giêsu và chúng ta phải học chúng. Nhưng không đủ nếu chỉ khám phá Chúa Giêsu bằng trí khôn mà thôi. Đây mới chỉ là bước thứ nhất. Theo Đức Thánh Cha, cần biết Chúa Giêsu nhờ qua đối thoại với Chúa, tiếp xúc với Chúa, trong kinh nguyện, trong quỳ gối. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Nếu bạn không cầu nguyện, nếu bạn không nói chuyện với Chúa Giêsu, thì bạn sẽ không thể biết Ngài. Nào, các bạn hãy lên đường, cùng hành trình với Chúa, biết Chúa Giêsu bằng ngôn ngữ của hành động. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Bertone và chào mừng Đức Tổng giám mục Parolin. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Tarciso Bertone đã chấm dứt nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh kéo dài trong 7 năm qua. Nhiệm vụ này được Đức Thánh Cha ủy thác cho vị tân quốc vụ khanh là Đức Tổng giám mục Parolin. Tuy nhiên Đức Tổng giám mục không có mặt trong buổi bàn giao vì đang chịu một cuộc giải phẫu và sẽ chính thức nhận nhiệm vụ trong vài tuần lễ tới đây sau khi bình phục, như chính Đức Thánh Cha loan báo trong buổi gặp gỡ chung các chức sắc và nhân viên phủ quốc vụ khanh tại thư viện của cơ quan này. Đức Tổng giám mục Pietro Parolin được Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm làm quốc vụ khanh hôm 31 tháng 8 vừa qua. Ngài sinh trưởng tại tỉnh Venezia, Bắc Italia, năm nay 58 tuổi, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1986. Ngài từng là thứ trưởng ngoại giao từ cuối năm 2002 và trong 4 năm qua, Ngài làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ sáng 15 tháng 10, Đức Thánh Cha nói, chúng ta họp nhau để cảm ơn Đức Hồng Y Tarciso Bertone, hôm nay giả từ nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh, và để chào mừng Đức Tổng giám mục Parolin. Nhưng đây là một cuộc chào mừng khiếm diện, vì Đức Tổng giám mục sẽ nhận nhiệm vụ mới trong vài tuần nữa, so với ngày hôm nay, vì Ngài phải chịu một cuộc giải phẫu nhỏ. Trong lúc này đây, có một tâm tình biết ơn tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị em. Đức Hồng Y Tarciso quý mến, tôi nghĩ là tôi cũng giải thích tư tưởng của vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Benedicto thứ 16, khi nồng nhiệt cảm ơn Đức Hồng Y vì công việc đã thi hành trong những năm này. Nơi Đức Hồng Y tôi thấy trước tiên là một người con của Don Bosco. Tất cả chúng ta đều được ghi đậm tiểu sử của thánh nhân. Đức Hồng Y Bertone thân mến, trong lúc này, tôi muốn nghĩ rằng, tuy có những gai nhọn, nhưng Đức Mẹ phù hộ chắc chắn đã không để cho Đức Hồng Y thiếu ơn phù trợ của Mẹ, và sẽ không để bị thiếu trong tương lai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần cuối thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cùng của thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam về công tác mục vụ gia đình. Các giám mục đã viết như sau: gia đình là cộng đoàn phục vụ sự sống, được khởi nguồn từ chính Thiên Chúa hàng xóm. Vợ chồng Kitô hữu yêu thương nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa qua việc sinh con có trách nhiệm giáo dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự sống thể lý cũng như tinh thần của con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu trong cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của mình là những nhà giáo dục đầu tiên và không thể thay thế bằng chính gương sáng của mình. Gia đình là cộng đoàn tham gia vào sứ vụ phúc âm hóa, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hành động cụ thể. Chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình Công giáo, ngay giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là lời chứng âm thầm nhưng có sức thuyết phục của tin mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đình Công giáo còn là nơi vuông trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời, khi có thể, xin anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Để đồng hành với các gia đình trong sứ mệnh cao cả nói trên, chúng tôi đề nghị một số việc mục vụ như sau. Việc chuẩn bị cho giới trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ cần ý thức và sống đời hôn nhân như một ơn gọi và sứ mệnh cao quý, được chọn lựa với ý thức tự do và trách nhiệm. Đội bạn Kitô hữu còn được mời gọi sống bí tích hôn phối như dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu của tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh, một tình yêu phong nhiêu, duy nhất và bất khả phân ly. Để được như thế, cần có sự chuẩn bị xa, chuẩn bị gần và chuẩn bị trực tiếp cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Trong bối cảnh có nhiều biến động về văn hóa xã hội ngày nay, chúng tôi thiết nghĩ cần phải nhắc lại chân lý này. Định chế gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Định chế này dựa trên bản tính con người do chính Thiên Chúa thiết lập, hướng đến thiện ích của chính gia đình và xã hội. Vì thế, mọi cá nhân và tập thể xã hội cần nhìn nhận và tôn trọng định chế này. Đồng hành với các gia đình trẻ ngày nay là yêu cầu mục vụ quan trọng để giúp họ sống tình yêu vợ chồng với tinh thần trách nhiệm, phục vụ sự sống, biết hòa hợp tình thương trong tổ ấm gia đình với trách nhiệm xây dựng Hội Thánh, xã hội và đất nước. Với những anh chị em đang gặp khó khăn vì hôn nhân đổ vỡ và gia đình ly tán, một đàng chúng ta phải nêu cao lý tưởng đời sống hôn nhân Công giáo, đàng khác phải đồng hành và nâng đỡ họ thay vì bày tỏ thái độ lên án và loại trừ. Hiện nay có nhiều nhóm, hiệp hội, phong trào tu đức và tông đồ đang dấn thân chăm lo mục vụ gia đình theo những cách thế và mức độ khác nhau. Những phong trào này cần được các phục tử đồng hành và hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ, để họ góp phần cách cụ thể và hài hòa với chương trình mục vụ chung trong mỗi giáo xứ, giáo phận. Các giáo phận nên quan tâm đến việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân chuyên trách mục vụ gia đình. Những người này sẽ cộng tác với các giám mục giáo phận trong việc xây dựng và triển khai những chương trình mục vụ gia đình trong giáo phận cũng như giáo xứ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời kêu gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ và giới truyền thông Công giáo. Ước mong anh chị em vận dụng tài năng Thiên Chúa ban để tôn vinh vẻ đẹp đích thực của tình yêu hôn nhân và gia đình. Các linh mục tương lai cũng cần được chuẩn bị chu đáo hơn về mục vụ gia đình, để có thể đồng hành với các gia đình cách hữu hiệu. Anh chị em thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em những thao thức mục vụ cũng như những đề nghị cụ thể, nhằm góp phần vào nỗ lực tăng phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo. Ước mong những đề nghị này được anh chị em, cách riêng các linh mục là những cộng tác viên gần gũi của hàng giám mục, đón nhận để cầu nguyện, suy nghĩ, khai triển và thực hiện ở nhiều cấp độ, gia đình, giáo xứ, giáo phẩm. Hướng về các thánh tự đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh phúc âm hóa, chúng ta hãy thân thưa với các ngài. Lạy các thánh tự đạo Việt Nam là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh. Xin giúp chúng con biết trân trọng di sản đức tin mà các ngài đã truyền lại cho chúng con bằng máu và nước mắt. Xin cho chúng con mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội theo tấm gương sáng lạng của Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp mọi nơi. Nhờ đó, chúng con có thể tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại hoa quả dồi dào trên quê hương Việt Nam thân yêu. Làm tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn ngày 10 tháng 10 năm 2013. Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của lá thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh, dòng Francisco đã giới thiệu một lớp trẻ không vô cảm, họ đang dấn thân cho người nghèo và bảo vệ tổ quốc. Theo ngài, những thanh niên ưu tú của toàn dân nước Việt này chính là những cánh én báo hiệu mùa xuân. Họ đã tạo nên một khởi điểm cho một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam biết hướng nhìn về tương lai để nhận ra trách nhiệm của mình đối với lịch sử của đất nước. Trong phần còn lại của bài giảng, chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ đầy lạc quan và tin tưởng của cha Pascal đối với lớp trẻ hôm nay.
Khởi điểm mới chứ không phải điểm dừng. So sánh với thái độ nơm nớp co rúm vì sợ hãi của người dân suốt mấy chục năm trường, thì những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay qua những bài viết, những lời nói, những việc làm của những người đấu tranh cho dân chủ, tự do, cho độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thật là kỳ diệu. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tự do hạnh phúc của tuyệt đại đa số nhân dân không là cái bánh vẽ, thì cũng mới chỉ là những mẩu bánh ăn để cầm hơi, trong khi nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thì hoàn toàn là bánh vẽ. Nhưng hy vọng đã bừng sáng khi không chỉ có một số khuôn mặt đã trở nên quen thuộc, nhưng trong những tháng, những ngày gần đây, cho dù thông tin lệ phải hoàn toàn im bặt, nhưng nhờ internet mà ta thấy được khuôn mặt, nghe được tiếng nói của những người ở trong cũng như ngoài nước đang hiên ngang mạnh mẽ tranh đấu cho dân tộc, cho đất nước của mình. Chẳng hạn giữa hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xử Nguyên Khá và Phúc Nguyên, chính xác là ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ lên trời, bổn mạng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà tại Paris, thì các bạn trẻ Việt Nam đã có sáng kiến tham gia vào cuộc rước truyền thống trước thánh lễ chiều. Trong đoàn rước khổng lồ theo sáu kiểu Đức Mẹ, ta thấy cả một rừng cờ vàng ba sọc đỏ, thấy các bạn trẻ Việt Nam rạng rỡ, tay cầm cờ hay dương biểu ngữ, ngực đeo những tấm mình phóng lớn của Nguyên Kha và Phương Nguyên, hay của các bạn trẻ Việt Nam đang ở tù, dưới tiếng hát trầm buồn, mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn. Trước đó, ngày 2 tháng 8, 2013, một nhóm năm thanh niên gồm Phạm Đoan Trang và Nguyễn Lâm Thắng từ Hà Nội, Nguyễn Thảo Chi và Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng, cùng với Nguyễn Nữ Phương Dung từ Sài Gòn, đã qua Thái Lan tới văn phòng Ủy ban Luật gia Quốc tế tại Bangkok, nộp tuyên bố 258 với nội dung phản đối Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự, quy định tội danh lợi dụng các quyền dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, và yêu cầu bãi bỏ điều luật đối với những ai viết bài chỉ trích nhà nước, vì như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Khi trở về Việt Nam, những người này dù có gặp khó khăn tại phi trường Tân Sơn Nhất, cuối cùng đã được các bạn blogger công khai rước về an toàn. Đến ngày 7 tháng 8, 5 blogger khác đã đến Tòa Đại sứ Thụy Điển ở Hà Nội, cũng để trao bản tuyên bố 258 mà Phó Đại sứ đã ra tiếp đón ngay tại cổng. Chiều ngày 10 tháng 9, đại diện mạng lưới blogger Việt Nam đã trao tuyên bố 258 cho phái đoàn đại diện Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội. Trước đó họ cũng đã trao tuyên bố này cho đại diện Tòa Đại sứ Úc Đại Lợi. Kết quả là chỉ 24 giờ sau, cho dù truyền thông nhà nước coi như không có gì xảy ra, thì khắp nơi trên thế giới đều biết đến bản tuyên bố này. Sự kiện Đặng Chí Hùng. Và sự kiện cuối cùng tôi muốn đề cập tới hôm nay là hơn 2 tuần sau ngày Nghị định 72 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Nghị định nhằm quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thì ngày 18 tháng 9 năm 2013 trên diễn đàn Dân Làm Báo, người ta đọc thấy lá thư tác giả Đặng Chí Hùng gửi bạn đọc thôn Dân Làm Báo. Đặng Chí Hùng tuyên bố, xin trích: "Tôi sẽ yêu quê hương bằng cả trái tim của mình và đi đến cùng con đường chân lý, đem lại độc lập cho quê hương trước bạo quyền của Cộng sản, cho đến khi tôi không còn hơi thở nữa thì đành chịu. Bản thân tôi chưa bao giờ có liên hệ với Việt Nam Cộng Hòa. Bản thân tôi chưa bao giờ là đảng viên, mặc dù tôi đã có thời gian nắm chức vụ khá lớn trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi không vào đảng vì tôi đã nhận ra bộ mặt thật của nó từ khá sớm. Tôi đã chấp nhận bỏ lại sau lưng cơ ngơi, tương lai tươi sáng mà bao nhiêu người trẻ ở Việt Nam mong muốn để ẩn mình thực hiện công việc mà tôi cho là cần thiết cho dân tộc." Viết trích. Sau khi đã công bố loạt bài viết những sự thật không thể chối bỏ, gồm 18 phần liên quan đến nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, tác giả cho biết là đã bỏ ra 5 năm trời ròng rã để nghiên cứu thu thập tài liệu và thực hiện công trình này. Tác giả còn nói là trong tương lai gần sẽ công bố những sự thật cần phải biết liên quan đến các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Hy vọng công trình của Đặng Chí Hùng sẽ soi sáng cho những ai, đặc biệt các bạn trẻ, muốn tìm hiểu sự thật về những con người có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam từ 68 năm nay. Ở tuổi ngoài 50, Đặng Chí Hùng vẫn còn là một người trẻ. Chỉ vì khát khao đi tìm sự thật, tâm can bị thiêu đốt bởi tình yêu đồng bào, yêu tổ quốc mà dám dấn thân vào một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm cho bản thân cũng như gia đình, dám liều cả mạng sống, thì ngọn đuốc phi thường đó không sức mạnh nào dập tắt được. Những cái nhén báo hiệu mùa xuân chấm rồi. Nếu một con nến không làm nổi mùa xuân như ai cũng biết, thì điều ta đang chứng kiến là trên đất nước Việt Nam chúng ta đã thấy xuất hiện nhiều con nến, và đằng sau là cả một bầy nến đã sẵn sàng vỗ cánh giữa khung trời bát ngát bao la. Điều đặc biệt đáng ghi nhận là sự tích cực tham gia của một số bạn trẻ ngày càng nhiều vào các vấn đề của xã hội, của đất nước. Các bạn không chỉ có sức trẻ, nhưng còn giàu nghị lực, giàu sáng kiến, giàu khả năng linh hoạt thích nghi, lại dễ dàng sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại. Tôi nói đặc biệt vì các bạn đã hấp thụ một nền giáo dục què quặt do chính sách ngu dân và sự tuyên truyền lừa bịp từ khi cấp sách đến trường. Dù vậy, ngay giữa lúc xã hội tan hoang, đất nước như con mồi sắp bị con hổ đói khổng lồ ăn tươi nuốt sống, thì ý thức quốc gia và lòng yêu nước bừng tỉnh như do một phép màu. Và trong lúc đó thì những bậc cha anh cũng đang thoát ra khỏi sự sợ hãi và thể hiện quyết tâm của mình bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ cần nhìn lại những gì đã xảy ra từ các vụ tòa khâm sứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Tâm Tòa, Cồn Dầu cũng thấy. Và trong khi tiếng súng Đoàn Văn Vươn còn ấm ỉ thì lại xảy ra vụ Đặng Văn Viết ở Thái Bình, và mới đây nhất là vụ Mỹ Yên. Khi người dân bị đàn áp dã man, bị bóc lột đến tận cùng nên chẳng còn gì để mất, đồng thời ý thức được quyền lợi của mình cũng như ý thức được sứ mạng đối với xã hội, đối với tổ quốc, và nhờ các phương tiện tân kỳ của công nghệ thông tin mà biết rõ tình hình, nhìn ra sự thật, biết mình không đơn độc lẻ loi nhưng đã thoát ra khỏi vòng sợ hãi, thì mọi vũ khí đều vô hiệu. Đến đây không thể không nói đến một sự kiện quan trọng đã xảy ra hơn 3 tuần sau khi nghị định 72 đã nói trên có hiệu lực, và 2 tháng sau khi sau bản tuyên bố 258 của các blogger về tự do ngôn luận ta đã đề cập tới. Đó là ngày 23 tháng 9 vừa qua, thay vì ký trình nguyện thư hay kiến nghị mà bao nhiêu lần kinh nghiệm cho thấy đã bị bỏ vào sọt rác, thì 130 nhân sĩ trí thức, trong đó có giám mục chủ tịch Ủy ban Công lý của Hòa Bình của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã ra một tuyên bố xuất hiện trên tất cả các trang mạng nổi tiếng và có nhiều người truy cập nhất hiện nay. Đó là tuyên bố quyền thực thi dân sự. Trong bản tuyên bố này có đoạn viết, xin trích: chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác, khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Kết trích. Kết luận. Thưa anh chị em, những ai là tín hữu cho Kitô thì qua đoạn tin mừng hôm nay đã nghe lời cảnh cáo nặng nề của Chúa về tội vô cảm. Nhưng hôm nay tôi đã cố gắng đề cao những con người Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ, đã không vô cảm, hơn thế nữa đã đồng cảm, đã dấn thân vì người nghèo, vì đất nước nghèo, vì dân tộc, vì tổ quốc. Khi nhìn thấy giặc tàu tràn lan trên quê hương ta, Việt Khang đã nghẹn ngào, giờ đây Việt Nam còn hay đã mất. Nay ta đã nghe Phương Nguyên cũng như các bạn đồng trang lứa cùng với các bậc cha anh đồng thanh nhiệt tình đáp lại: mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Liệu chúng ta sẽ đáp lại như thế nào thưa anh chị em? Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng trong bài giảng lễ Công lý và Hòa bình của cha Pascal. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong việc đào luyện đời sống nội tâm của con cái, chúng tôi đã nói đến thái độ lắng nghe của cha mẹ. Cha mẹ phải biết lắng nghe con cái, không những vì tôn trọng phẩm giá của chúng, mà còn vì nội tâm phong phú của chúng. Đây là nguyên tắc được xây dựng trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ phải có đối với trẻ em. Ngài bảo các môn đệ hãy để cho trẻ nhỏ được đến gần Ngài và tuyên bố rằng nếu họ không nên giống trẻ em, họ không thể vào nước trời. Quả thật, trẻ em không chỉ là những người cần được giáo dục, chúng cũng có thể là thầy dạy cho người lớn về rất nhiều bài học. Với tâm hồn trong trắng đơn sơ, trẻ em dạy cho người lớn biết sống tin tưởng, phó thác. Với khả năng không ngừng ngạc nhiên và chiêm ngưỡng, trẻ em mời gọi người lớn hướng về thế giới siêu nhiên. Sự hiện diện của trẻ thơ trong gia đình quả là một kho tàng quý báu mà người lớn cần phải biết khám phá. Do đó, một trong những thái độ cơ bản của cha mẹ trong việc đào luyện đời sống nội tâm cho con cái phải là biết lắng nghe. Nhưng là thầy dạy đầu tiên của con cái về nhân bản và đức tin, cha mẹ dĩ nhiên cần phải có tiếng nói của mình. Giáo dục con cái là nghệ thuật của mọi nghệ thuật. Nó đòi hỏi công sức, hy sinh và sáng kiến. Trong công tác giáo dục, nhà giáo dục cũng tự rèn luyện chính mình. Nhà giáo dục đồng hành và trưởng thành với người được giáo dục. Lắng nghe để tỏ ra tôn trọng đối với phẩm giá của con cái và tiếp nhận những bài học mà Thánh Thần nói qua chúng. Cha mẹ cũng phải đóng trọn vai trò ngôn sứ của mình bằng lời nói. Đây là nhiệm vụ cam go nhất trong công tác giáo dục. Chúa Giê-xu đã nói đến gương mù, gương xấu mà người lớn có thể gây ra cho trẻ em. Ngài lên án một cách gắt gao rằng, thà buộc cối đá mà quăng những người đó xuống biển thì hơn. Qua cuộc sống của mình, cha mẹ có thể là cớ vấp phạm cho con cái. Những gương mù thường xuất phát từ cách nói năng và ngay cả dạy dỗ của cha mẹ. Người thầy đứng trên bục giảng phải soạn giáo án và cân nhắc từng chữ khi truyền đạt kiến thức cho học sinh. Là những thầy giáo đầu tiên của con cái, cha mẹ phải nói năng như thế nào? Liệu cha mẹ có uống lưỡi 7 lần trước khi dạy dỗ hay mở miệng nói với con cái không? Đây là nguyên tắc thứ tư trong việc đào luyện đời sống nội tâm cho con cái mà chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Nó cũng là đề tài để cha mẹ tự vấn lương tâm mỗi ngày. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời căn dặn này của ông bà chúng ta không chỉ có giá trị trong quan hệ giữa người với người, mà cần phải được áp dụng trước tiên trong việc giáo dục con cái. Lời nói có một sức mạnh kỳ diệu. Kinh Thánh mở đầu bằng lời Chúa phán. Thiên Chúa phán một lời, liền có trời đất muôn vật. Chúng ta học được như thế ngay từ bài học vỡ lòng trong Kinh Bổn. Quả thực, lời của Thiên Chúa có sức sáng tạo. Thiên Chúa cũng thông ban cho con người lời sáng tạo ấy. Một lời nói có sức thay đổi cả cuộc sống con người. Lời nói của cha mẹ có đủ sức mạnh để đưa một đứa con vào đời với tin tưởng và lạc quan. Nhưng lời nói ấy cũng có khả năng để hủy hoại cả cuộc đời của con cái. Một tiếng nói có hay không của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến một ngày, một tuần hay cả một đời sống của con cái. Lời nói có sức mạnh tung đứa con ra khỏi cuộc sống thường ngày và đưa nó vào dòng thác đầy phép lạ của Thiên Chúa. Cũng như việc làm, lời nói là một phần lớn của sứ điệp mà cha mẹ muốn trao ban cho con cái họ. Khi họ nói những lời tích cực, con cái họ sẽ nghe được một sứ điệp tích cực về thế giới. Những gì chúng nghe và lặp lại về chúng sẽ quyết định cả cuộc đời của chúng. Lời nói là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Nhờ lời nói, chúng ta có thể thông truyền cảm xúc của chúng ta với những người chúng ta yêu thương. Nếu chúng ta ý thức rằng lời nói là một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, hẳn chúng ta sẽ đắn đo, cân nhắc trước khi nói. Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Thiết tưởng đây phải là luật cơ bản nhất, mà với tư cách là thầy dạy đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải tuân giữ hơn ai hết. Con cái có hiểu được điều cha mẹ muốn nói với chúng không? Đây phải là câu hỏi mà cha mẹ phải không ngừng tự đặt ra cho mình. Họ cần phải minh bạch trong lời nói của họ. họ phải nói những gì mình muốn nói. Một cách cụ thể, cha mẹ cần phải thành thật trong lời nói của mình. Bất cứ một lời nói dối nào cũng đều có ảnh hưởng tai hại đến con cái và chính cha mẹ. Câu chuyện của người thiếu phụ chờ chồng, đêm đêm soi bóng trên vách, và nói với con rằng, cha nó chỉ đến ban đêm. Hay câu chuyện của mẹ thầy Mạnh Tử, nói dối với con về chuyện giết heo, nhắc nhở cho các bậc phụ huynh rằng, nói dối với con cái là điều không bao giờ có thể biện minh được. Khi con cái đặt ra một câu hỏi, khiến họ có thể bị lúng túng, cha mẹ nên thinh lặng hơn là tìm cách xoa dịu hay trấn an chúng bằng một lời nói dối. Không nói dối đã đành, cha mẹ cũng phải cố gắng để tránh những mệnh lệnh tiêu cực. Kết quả của một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết, trước khi khôn lớn, trung bình mỗi trẻ em Mỹ phải nghe khoảng 148.000 lần những tiếng không hay đừng. Trong khi đó, những mệnh lệnh tích cực chỉ có khoảng vài ngàn lần. Chúng ta thử hét lên những tiếng không hay đừng để thấy được cảm xúc của chúng ta. Dĩ nhiên, cha mẹ cũng có lúc phải tỏ ra cứng rắn và cương quyết với con cái. Nhưng họ có thể tỏ thái độ ấy mà không phải dùng những kiểu nói cứng cỏi, hằn học hay miệt thị. Lời nói cần phải đi đôi với giọng nói, cách diễn tả trên gương mặt và ngôn ngữ của thân xác. Cha mẹ nên ý thức rằng mỗi một lời nói của họ phải tỏa lan sự hài hòa và niềm vui của họ. Lời nói của họ phải xuất phát từ trái tim nhân ái của họ. Họ nên nhớ rằng lời nói của họ có sức hình thành cả tương lai của con cái họ. Để cho lời nói của họ có sức mạnh và hiệu năng thực sự, cha mẹ cần phải giữ lời hứa của họ. Cha mẹ cần nhớ rằng con cái nhớ rất kỹ lời hứa của cha mẹ. Do đó, những lời hứa suông dễ làm cho con cái mất niềm tin nơi cha mẹ, và như vậy hạ giảm giá trị lời nói của cha mẹ. Nói tóm lại, là những nhà giáo dục đầu tiên và gần gũi nhất của con cái, cha mẹ nên nhớ rằng mỗi một lời nói của họ đều ảnh hưởng đến cả tương lai của con cái họ. Chính trong quan hệ với con cái mà trước tiên cha mẹ thực thi sứ vụ tiên tri của họ. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Trên trời ta ơi.
hãy tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, đến đổi trao ban người con duy nhất của mình, để ai tin vào con thì không phải chết, sống được sống đời đời. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 3 câu 16. Thế gian được Thiên Chúa yêu thương. Và bất chấp việc thế gian có thể chối từ tình yêu này, thế gian vẫn tiếp tục được Ngài yêu thương cho đến cùng. Thiên Chúa Cha yêu thương các con, yêu thương luôn mãi cho đến muôn đời. Đó là một điều mới mẻ chưa từng có, một loan báo rất đơn thành nhưng sâu xa, mà giáo hội có bổn phận loan báo cho con người. Chỉ cần Chúa Con ban cho chúng ta lời này thì đã đủ rồi. Hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta biết bao, cho chúng ta được gọi là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta thực sự là như vậy. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 1. Chúng ta không phải là thành phần mồ côi, tình yêu là điều có thể được, vì chúng ta không thể nào yêu thương nếu chúng ta không được yêu thương. Thế nhưng, chúng ta phải làm sao để có thể loan báo tin mừng này? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta đường lối phải theo, đó là hãy lắng nghe Chúa Cha để được Thiên Chúa dạy bảo và giữ các giới răn của Ngài. Nhờ đó sự hiểu biết về Thiên Chúa Cha sẽ gia tăng. Con đã tỏ danh Cha cho họ, con sẽ còn tỏ ra nữa. Và sự hiểu biết này là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ dẫn chúng ta vào tất cả sự thật. Trong thời của chúng ta đây, hơn bao giờ hết, giáo hội và thế giới cần đến các nhà truyền giáo, có khả năng loan báo bằng lời nói cũng như bằng gương sống, niềm xác tín sâu xa và đầy an ủi ấy. Ý thức được điều này, chúng ta hãy để mình được huấn luyện nơi trường học của Chúa Giêsu. Trong giáo hội, cũng như qua các hoàn cảnh khác nhau của đời sống, chúng ta hãy trở nên những chứng nhân có uy tín cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Hãy làm cho tình yêu này sáng tỏ nơi các quyết định và thái độ của chúng ta, qua cách đối xử với tha nhân và qua việc dấn thân phục vụ họ, và qua việc chúng ta trung thành tôn trọng ý muốn của Thiên Chúa cũng như các giới răn của Ngài. Thiên Chúa Cha yêu thương các con. Lời rao giảng tuyệt vời này được đặt vào trong tâm hồn của các tín hữu, là những kẻ mà, như người môn đệ được Chúa Giêsu thương, ngã đầu mình vào ngực Chúa để lắng nghe những lời tâm sự. Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu thương, và Thầy sẽ thương yêu họ và tỏ mình ra cho họ. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 31. Vì sự sống đời đời là ở chỗ họ nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, và Chúa Giêsu Kitô Đấng Cha sai đến. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 3. Tình yêu của Chúa Cha được phản ảnh nơi các hình thức khác nhau của tình Cha mà con người chúng ta chỉ có thể gặp thấy được trong đường đời của mình. Hãy nghĩ đến những bậc làm cha mẹ, những kẻ cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh ra con cái cũng như trong việc chăm sóc cho con cái. Hãy biết ơn các ngài, hãy nghĩ đến các linh mục và các người tận hiến cho Chúa. Các ngài là bạn hữu của con người, là các chứng nhân sống và là các bậc thầy dạy con người sống. Hãy nghĩ đến các nhà giáo dục chân chính, các ngài đem nhân tính của mình, sự khôn ngoan và đức tin của mình để góp phần quan trọng vào việc phát triển con người, một việc phát triển Kitô vừa đồng thời cũng là phát triển nhân bản. Hãy luôn luôn cảm tạ Chúa về từng người trong số những kẻ đồng hành với chúng ta trên đường đời. Phải, Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta hãy xác tín điều này. Việc nhận thức được tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa không thể không thôi thúc các tín hữu đến việc thực hiện trong sự gắn bó với Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc của con người, thực hiện con đường trở lại thật sự. Đây là khung cảnh thích hợp để khám phá lại và cử hành nhiều hơn bí tích thống hối, theo đúng với ý nghĩa sâu xa nhất của bí tích này. Lạy Chúa, xin thương đưa con trở về với tình thương Chúa, cho con được mỗi ngày một xác tín hơn rằng Chúa yêu thương con, Chúa yêu thương tất cả mọi người chúng con. Xin cho chúng con được ở lại trong tình yêu Chúa. Amen.
Con biết Chúa thương con, dù con chưa biết ngài. Con biết Chúa yêu con, dù con tội lỗi nhiều. Bao lần con khó khăn, bao lần con hoang mang, bao lần con trách Chúa, nhưng con biết Chúa thương con, dù con chưa biết ngài. Hồn con vui ca mừng, lời khen cha nhân từ, đã thương tha tội cho yêu đuối. Cảm ơn cha trên trời, tạ ơn cha muôn đời đã dạy cho
chúng. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.